chúng sinh đó muốn tâm bằng cách tướng thì tức là bằng cách ngã, nên chúng sinh họ lạ. Muốn cắt là tướng pháp, tức là cắt ngã nên chúng sinh họ lạ. Vì thế sao? Muốn cắt là tướng thiên pháp, tức là cắt ngã nên chúng sinh họ lạ. Cho nên không nên cắt pháp, cũng không nên cắt cái thiên pháp. Do cái nghĩa như thế, Như Lai thường nói, thì theo các ông phải biết ta nói pháp, là pháp của ta nói cũng giống như chiếc bè, dụ như chiếc bè pháp và nguyên tả muốn là thiên pháp. Thầy Tu Bồ Đề chỉ quan nghĩa sao Như Lai có được pháp vô thượng chân đặt vô thượng Bồ Đề chân, Như Lai có thiếu pháp chân. Thầy Tu Bồ Đề đặt rằng như quan nghĩa nghĩa của Phật nói thì không có pháp nhất định gọi là vô thượng Bồ Đề, cũng không có pháp nhất định Như Lai nói. Vì thế sao Như Lai nói pháp đó đều không thể thủ, không thể nói, không phải là pháp, không phải là thiên pháp. Vì thế sao tất cả niềm thấm đều do pháp như như mà có thể liền. Thì sáng nay chúng ta học qua thẳng đó, thì đây là những cái nguyện trên trung trang này như vị trí tôi đã nói, nó là cái rất là quan trọng trong dân học đại thừa. Chuyển từ thời bộ pháp qua đại thừa thì cái hệ bát nhã này được cho là cái hệ xuất hiện đầu tiên. Về sau cái trí huệ sẵn có cho một người của mình thì từ lời này tôi còn đề có đại diện cho chúng ta hỏi về các hàng thực tâm và an trụ tâm. Thì bữa nay đi thêm vấn đề nữa về vấn đề thân của Phật, thành ra nghe thì coi như là khó hiểu, nhưng mà thầy ra thì ở đây giảng cho những vị Phật tử, cái đại hội quý vị thầy ra thì tôi không có giảng giống như là giảng cho những chúng cái đại diện vị là thiên về Phật của chúng ra chỉ được hiểu để chúng ta hiểu và làm sao thực hành trong đời sống hàng ngày để điều tai nạn. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta tin cái niềm tin nói là có tiền, thì cái đó là cái kinh của cái thời mới thế gian. Và bây giờ chúng ta phân tích đó là căn kinh nó là không có chuyện là hoàn toàn mê tín, mà tại vì nó khi lịch sử khi khoa học thì cái đó là cái kinh của thành Phật giáo. Nhưng cái kinh của một người học Phật và cái kinh thành Phật thiền đó thì thiền tư bỏ rối không thành những đời. Và làm sao chúng ta đem kinh nghiệm của người kia áp dụng vào cuộc sống để cuộc sống chúng ta tới khi nào y như lời của ngài Thái Thượng Phật dạy. Và khi mà trở về thăm một người bạn cũ, người bạn hỏi là ông tu theo ngài còn làm được cái gì, thì ngài nói là cái gì niết bàn. Ở niết bàn là cái gì, nghĩa là tâm tôi không còn bị chi phối bởi tham sân và si. Thì cũng vậy, chúng ta học Phật tu Phật là làm sao tâm không còn bị chi phối bởi tham sân si, tức là sự bực bội, sự sao chát và cái lòng tự kỷ. Thì làm sao gột rửa được những cái đó là mình giúp những người học Phật. Và trong chỗ này chúng ta thấy là sau khi nói về các an trụ tâm, hàng phục tâm thì bây giờ Đức Phật có đi qua một vấn đề khác. Đức Phật có là cái nhà của Phật kinh điển này, đưa ra vấn đề khác là vấn đề không của Phật. Là có thể do nơi 32 tướng, hoặc do nơi thân tướng mà xác định điều đó là Đức Phật là đi qua cái tâm. Thì ngày tôi vừa rồi này khẳng định là không. Tại vì sao? Tại vì thân tướng đó không phải là thân tướng, đó là lời thật dạy. Và kế thứ hai nữa là ngài nói là theo lời Phật dạy có nhiều quán tướng vừa là hy vọng, cho nên nếu người mà thấy được quán tướng mà là phi tướng thì người đó nó thật sự là thấy như lai. Thì đây là cái đoạn rất là khó ở trong văn học Phật giáo đại thừa. Thì chú giáo sư tin dùng cái ví dụ rõ như thế này. Thì hôm trước tôi có nói như ví dụ này rồi, cái gì tạo nên nhân cách của một ông thầy? Một ông thầy vừa đầu tiên là phải biết chữ, cái gì hiểu chứ? Ông thầy đó là phải biết chữ, không có ông thầy giáo nào biết chữ mà được gọi là thầy đó. Mà biết chữ không mà không dạy cho người khác biết chữ thì không được gọi là thầy. Và đó cái điều kiện duy nhất của một ông thầy đó là phải biết chữ và dạy người khác biết chữ. Nhưng mà một ông thầy không thể là lên lớp mà bận cái quần xà lỏng sáng không được. Ông thầy đó phải bận đường tay hay là tóc sơ mi. Đó là thầy bây giờ. Còn thầy hồi xưa thì phải là áo dài, không đó. Tức là ông thầy đó phải đúng theo một cái mẫu mực nào đó, một cái công thức nào đó mà xã hội công nhận một con người đúng đắn là thầy. Và một ông thầy mà tàn tật, sao một ông thầy thiếu những nguyên nhân làm cho người ta không có niềm tin thì không được. Cho nên những người nào mà có thời kỳ suy tàn thì đúng là do cái trường suy tàn khi có một cái buổi mà suy nhiều quá không, tức là sau khi suy nhiều trình độ văn hóa và phải suy nhiều cách đi cách đứng cách nói gì. Và khi hồi xưa những người mà một trường nhà giáo cũng như sĩ quan cũng là người gương mẫu, không được đi xe đạp, không được đi xe buýt, mà phải có một cái cái nhà phải gọi là nguyên nhân làm sao cho người ta vượt qua, cho người ta tin tưởng. Thầy giáo không có thể là đụng đâu này bà đó ăn được, mà phải có một cái cung cách nào đó để hiểu chứ. Ví dụ thì bây giờ mình thấy là điều kiện tiên quyết để tạo nên một ông thầy hay một cô giáo là phải biết chữ và có khả năng giúp cho người khác biết chữ như mình, phải không? Và những cái nguyên như quần áo, y phục, cách nói năng, cái này cái khác là cách phụ chứ không phải là cái trí đó, là cái tác phẩm văn hóa. Cái trí là phải cái khả năng biết chữ và truyền đạt làm cho người khác biết chữ như mình. Như vậy thì bây giờ Đức Phật ngài khẳng định ngài chỉ là Đức Phật thôi, thì có gì tạo nên Đức Phật? Thì cái tạo nên Đức Phật ở đây chính là đầu tiên ngài là phải là người giác ngộ, phải không ạ? Nhưng mà giác ngộ mà không giúp cho chúng sinh giác ngộ thì mới gọi là lạc giác, chứ không giác ngộ về mình. Và giác ngộ mà giúp cho người khác giác ngộ nữa, dạy cho người khác giác ngộ như mình thì mới được gọi là một bánh đạo sư, như là Phật. Nhưng từ khi mong gọi là tự giác, giác tha, hay là tự mình giác ngộ và giúp cho người giác ngộ, chứ hiểu hiểu chứ. Nhưng mà bây giờ mình coi là xâm lược á, nếu mà tiểu măng á, như là tiểu lính vậy đó, tức là xâm lược lồn quá, xâm lược mặt quá, xâm lược ốm quá, xâm lược nghĩa là chắc chắn phải có đầy đủ, có một cái tướng cho dễ dàng để chúng sinh nó dồn vô nó có tin tưởng, cũng như là bên ngoài người ta thì tự giác, đúng không? Và nó theo cái công thức đó thì trong kinh mô tả Đức Phật này, cái người đẹp trai nhất của thế gian này, và cái đẹp của người xưa mà người ta qua tụng á, thì cái chuyện đọc chẳng hạn như mình đọc chuyện chưa á, mình không biết bà tiếng chuyện ra sao, không biết bà tiếng danh ra sao, nhưng mà thấy công thức của người xưa mà tả là khuôn trăng đầy đặn, đất ngài nở nang, đó là cái nghĩa đẹp thuần hậu của người xưa. Đó là mình coi chuyện sao, chỉ biết phải một người đẹp á, là họ tả là da trắng như rồi thân, hay đỏ, đợi thân tư, mây khô, nước tóc, những điều màu da, thì đó là cái công thức chung của hồi xưa người ta tả những người đẹp, người số 1 trên thế gian này. Thì cái công thức của người Ấn Độ mà tả những bậc thánh nhân là phải có 32 tướng tốt, 80 người đẹp, và cái tướng của bạn phải đẹp như vậy, thì mới là đủ tạo niềm tin cho chúng sinh. Chúng hiểu cái đó là cái thứ yếu. Nhưng mà bây giờ mới là phải có hỏi nè, có thể là do thân tướng mà thấy Phật hay không? Như vậy thì ngược lại, một người đẹp có phải là người Phật không? Cũng như một người bệnh mồ, tay áo sơ mi bỏ trong quần, cái túi dắt hai ba cây viết mang trên cạnh ôm một bệnh tật, có phải là một thầy giáo hay không? Thì đây mình nói là không. Tại vì những cái đó có thể giả trang được. Tức là bây giờ một người không biết chữ gì hết, vẫn có khả năng có tiền bán một bộ đồ viết hai ba cây viết rồi cái kiến cận hai ba cuốn sách viết được, thành chứ là không phải là thầy giáo khi người này không biết chữ mà rất nhiều không biết chữ. Thì cứ giữ lửa chứ, phải không ạ? Như vậy như hôm trước tôi có đưa ra ba cái cách học Phật đó, đúng không? Thành ra cái kinh điển của thời đại thừa này, tức là thời Bát Nhã này khẳng định là phải nguyên Phật như thế nào. Để làm sao ở đây không phải là nói là để đánh giá Đức Phật, mà để chúng ta đủ niềm tin rằng mình có khả năng học Phật. Cũng như một ông thầy khi đến một vùng quê thì việc đầu tiên của ông ấy là phải gặp ông trưởng ấp, gặp ông hiệu trưởng, ông trình của làm bác à, tôi đã tốt nghiệp ở đại học sư phạm ra, tôi được bà bổ về đây, bằng cách đó có hình, có ký tên, có mặt đàng hoàng để cho người ta tin. Như là bây giờ đến lớp học thì điều đầu tiên là ông quên hết đi lên lớp học ở vùng đó, ông nói thế này, hồi xưa tôi cũng dốt như những người, nhưng mà nhờ học theo cái dần này, nhờ những ông thầy tôi dạy, bây giờ tôi biết chữ như những người, thì quý vị phải tin đi. Ai cũng có thể biết chữ như tôi nếu lo theo cái dần này, quý vị hiểu chứ? Thật ra bây giờ Đức Phật cũng vậy, khi mà ngài xuất hiện ở thế gian này thì cái nhiệm vụ của ngài là giúp cho chúng ta giác ngộ, cho nên là cũng cần hết những cái bằng cấp như ông thầy đó. Như Lai đã trải qua ba tâm trì kiến tu đạo, trần cổ tu hành như là thế khác. Ngày hôm nay ngài đã giác ngộ rồi, ngài là Phật đã thành. Và các ông là Phật sẽ thành, nên là sẽ thành Phật. Cũng như ông thầy giáo nói là các con là sẽ biết chuyển như thầy. Như vậy thì chúng ta có ba cách học Phật thôi đây. Cách thứ nhất là khi ông thầy phát cho chúng ta cái dần ABC, và chúng ta thấy là ông thầy có bằng cấp, thì dĩ nhiên là ông có độ đẹp hơn mình, và ông được người khác kính trọng hơn mình, cho nên chúng ta ít mê cái nhân cách đó, cho nên chúng ta tâm ra cầu thì ông thầy. Nghĩ là ông thầy mình có thể là ở ngay thành phố để hưởng liên quan phú quý mà lạc lội về cái vùng biên địa hạ tiện của mặt trời là từ khổ lắm. Thành ra mình mới là thuê một người chụp ảnh đến chụp ông thầy cái hình của mình. Mỗi người học trò đều xa tấm hình ông thầy thờ lên nhà. Và cái thứ nhất dàn ABC mà ông phát cho mình đó thì mình về mình bao mất tích rồi mình cũng để cho mặt thờ. Rồi mỗi ngày mình dâng bông cúng qua cho ông thầy dưới cái cuốn kinh của ổng hay cuốn lệnh của ổng, thì bằng cách học đó chừng nào mình biết chữ. Chứ gì thất bại chứ, thờ hình ông chứ gì thất bại chứ, thờ hình ông thầy, thờ cuốn đèn ông thầy, không cách nào chịu. Đó nè, thì chúng ta học Phật đầu tiên á, là nghe Phật nói với tâm, để là thấy là ai cũng chứng phục Phật đó, cho nên chúng ta phạm từ phạm hình của ngài chúng ta thờ. Rồi cung mà hát á, cung của ngài chúng ta không dễ ép bất cứ thì chúng ta để cho vậy năng hậu, và chúng ta sẽ cái tổng cung chứ. Là chúng ta nói là mua hương hoa xanh ướt đã tượng Phật lãnh kinh là cúng chúng cúng nhan hàng ngày đi qua cúi đầu, nhưng mà bằng cách đó chúng ta không giác ngộ như Phật. Cái gì nữa, cách này là như bằng con đường thuộc tính tín ngưỡng mà lối hàng ngày thì không áp dụng. Cái gì nữa điều này chứ, phải không này? Bây giờ lối học Phật thứ hai nữa là có gì tạo nên nhân cách ông thầy này, mình mới dòm lại mình cái núa, tại vì mình làm thầy lưới hay là nông dân mà ông thầy trắng trẻ một trai, phải không? Chúng ta là bệnh quần áo xấu xí mà ông thầy bệnh quần áo ủi có ly lắm nhất nè. Và cho nên chúng ta không nghiên cứu thấy ông thầy có cái gì chúng ta bắt chước cái đó. Thế là chúng ta cũng sống một bộ đồ tay yên thở thiên ẩm, sống tự nhiên lực yên thở thiên ẩm. Và cái tóc của mình thấy ẩm thích mang đi cua thì mình cũng mang đi cua luôn. Mà ẩm giải đi ăn tiên thì mình cũng giải đi ăn tiên. Cho nên sau một thời gian dám o ớt cho như giống hợp ông thầy, thì tới lớp học trò nó là cái bản sao của ông thầy. Tức là cũng mang kiến trắng gọn về, cũng dắt lên túi 3-4 cây viết xanh đỏ, rồi cũng bận áo ủi như bình thường. Nhưng mà nó có cái điều là giống hợp ông thầy, nhưng mà khác đó là ổng biết chữ, mình không biết chữ. Và bây giờ mình nói nghiên cứu đi, đi rừng coi, ổng ăn cái gì, mình ăn cái đó. Ổng ngủ giờ nào, mình ngủ giờ đó, ổng thích giờ nào, mình thích giờ đó. Ổng nói ra sao, mình bắt chước y hệt như vậy. Ổng ho, ổng tặng ngắn, ổng nhát cơ miệng mà mình sao đi lãng đánh. Và đó chúng ta bắt chước rất giỏi. Nhưng mà sau thời gian bắt chước thì có nhiều đau khổ là không biết chuyện. Chứ gì thấy chứ. Thành ra bây giờ cái lối học Phật thứ hai là kinh điển này bắt nhở không bằng lòng. Cho nên nói là không phải do thân tướng tức là bắt chước ngoài cái hình dáng mà có thể giác ngộ như Phật. Cho nên chỗ này Phật mới hỏi người tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do thân tướng mà thấy như đâu đây? Tức là có thể do bắt chước thầy giáo mà chúng ta biết chuyện cho. Không chứ gì. Chứ gì thấy không ạ? Như vậy thì quý vị thấy cái cách bắt chước của tôi nữa hả? có những cái sao khi mà thấy hãi hộ Phật quá, và thờ Phật và thờ tinh thân đoạn thời gian ta thấy mình chuẩn bị đã. Phật thì ngày đó là đứng đâu cũng như như nước bàn, mà mình đi thay công ty thì tôi đã làm hết sức để giống thần. Thấy ngày tạo pháp tôi cũng tạo pháp, thấy ngày ăn chay tôi cũng ăn chay, nghe nói là ngày bỏ ba bỏ má đi vô rừng tôi cũng bỏ ba bỏ má đi tu chùa đó nè. Rồi tất cả những cái gì mình thấy là biết Phật như tự tồi tạm giả thì mình cũng như tự tồi tạm giả. Ngày nhìn xuống bảy thứ trước mặt mình cũng nhìn xuống, ngày ngồi mình cũng ngồi, ngày đi ngày mình cũng đi, tức là bắt chước ưng thật như đức Phật. Nhưng mà có một điều là chút xíu không giống á, là dù cái mặt Phật thì đẹp mà thật sự thì hơi xấu một chút, thấy không? Thì tất cả những cái hình thức bên ngoài không tướng, cái đề gì hình dáng bên ngoài cái thân thể mình có thể bắt chước ưng thật như đức Phật và các vị thánh tâm thời trước. Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không biết làm sao để phát triển thật, thành ra bằng các bất cứ này không thể đến được, không phải là học Phật bằng cách này. Chứ hiểu hiểu chứ, chứ hiểu thì một người học trò không phải là bắt chước ưng thật như anh thầy mà biết chữ, mà phải có một cái cách chúng ta, tức là nương theo cái cung dần đó, ABC, nương theo lời chỉ dạy của học. Chúng ta học 24 chữ cái, học bất dần, bấm dần rồi sau đó từ từ học. Học cho đến bao giờ chúng ta suốt cuốn dần bỏ lại không cần nữa. Cái người quý vị thấy hôm nay những người là biết chữ, đi đâu nó có cờ cờ, có cuốn ABC thôi, mà phải không cần cờ cờ thôi, không phải là quý vị vô ơn anh thầy đầu tiên. Rồi cũng không cần cờ cờ, cái hình mà cái ông thầy dạy mình không đáng nói nữa. Nhưng mà thật ra vì đã biết chữ cho nên không cần cần hay cũng vậy. Thấy không ạ? Vì đã biết chữ cho nên làm chúng ta nhớ ơn thầy và trả ơn thầy bằng cách dạy cho người khác biết chữ, chứ không phải là đem hình ông thầy đi theo để trang phục. Chứ chỉ hiểu chứ. Cho nên cách học của đại thừa Phật giáo cũng như của thiền tăng là ở đây, làm sao khi đã biết chữ rồi thì chúng ta cứ cũng dần lại, không cần phải đánh dần nữa hả? Và khi rồi cũng không cần thờ phụ nữa. Khi đó là không giúp cho người khác biết chữ như mình, đó là cách tỏ ơn ông thầy. Thì đó là cái ý chỉ của giáo ngoại trị truyền, tức là truyền đi ngoài giáo, không cần phải trời trời hay cũng nữa. Chứ hiểu hiểu điều này chứ. Thế mà, như vậy thì cái câu mà nói là thầy, Đức Phật hỏi, thầy Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thì ngày đó là Sư Thân, là Thế Tôn. Không thể do thân tướng mà được thấy Như Lai, vì sao? Vì Như Lai nói, cái thân tướng đó cứ chẳng phải là thân tướng. Như vậy thì cái câu đầu tiên đó là không thể do thân tướng mà xác định đó là một vị Phật. Mà vị Phật là nơi cái khả năng giác ngộ của vị. Cái điều này biết điều này chứ, hiểu rõ điều này ha. Cũng như thầy giáo không phải là do bộ đồ, do cây viết, do cái tiếng trong đầu già, do những cách nói chuyện như thầy giáo, mà thầy giáo là do khả năng biết chữ và giúp người khác biết chữ. Thì một vị Phật cũng vậy, là giác ngộ và giúp người khác giác ngộ. Người đó là người Phật thì não và giúp người khác Phật thì não thì mới được gọi là Như Lai. Chứ không phải là ai có cái thứ giống hệt Phật cũng được gọi là Phật. Thì cái điều này để ngay đây thì chúng ta sẽ thấy cái lòng của mình. Là nhất là dân Việt Nam mà tôi không biết là dân Campuchia với dân Trung Hoa có giống mình hay không. Mình mà giả sử như trên nhà mình mà nó nổi lên cái gò mối là có cái hình viên người đi ngồi. Thế là mình nói hậu Long Quang ngay cái gò mối. Đó nè, một người giống hệt như Phật với nữa. Mà Phật còn xác định không thể do cái thân tướng đó mà cho đó là Phật. Và bây giờ chỉ cái gò mối nó đùng lên cái hình dáng của người ngồi là chúng ta nói Phật Di Lặc Thái Sinh và hậu Long Hoa ở ngay cái chợ Tịnh Hổn đó thì điều này là bị lầm vô cùng. Cái gì có thấy không? Và chẳng hạn như hồi trước lúc ở tôi nhớ ngay nhà ga của Biên Hòa có một cây bông sứ mà nó đổ cái hình cái bông, cái hình cái khô bông nó giống hình như một nước Phật dưới nó chỉ nhiều đi thì người ta lại nói Phật bài giác thấy ngay đó, ngay đó là khỏi hậu Long Hoa thì thành lầm. Như vậy thì chúng tôi cho nay đây xác định Đức Phật chỉ là ở nơi không phải là do thân tướng, cho nên một người mang hình dáng Đức Phật dù giống Phật như vậy cũng chưa phải là Phật, nếu người đó còn thì phải. Như vậy là chúng ta thấy có những cái lần trong Phật tử là có những người ăn lên mà xuống ở đó hay sau đó họ tin bữa nay tôi là Phật Di Lặc do Thái Thế, tôi là Phật Bà Quan Âm, là Phật Âm thế này thế khác, là Phật tử cứ việc đi đến đó mà lại đi tới sau rồi coi ảnh khác cái gì, cho đó là lời Phật của mình lầm vô cùng. Một người có đủ 32 tướng số như Phật mà người đó Phật còn nghĩ là không phải là Phật. Và bây giờ một người bình thường như mình chỉ do một cái lên đàn nào đó mà nói là Phật tái sinh trong người đó thì chúng ta là khuôn nghe theo lời người đó dạy thì cái đó coi chừng cái điều này nguy hiểm lắm nha. Và có những người nghe những lời nói mới lỗ tai cho là Phật dạy này thì những cái điều làm cho những người Phật tử mà theo cái đó cái Phật hay ma chứ không phải là theo Phật. Cái gì là cái điều này chứ. Thành ra ngay chỗ này, con đi động, cái này rất dẫn người là chỉ xác định thế nào là Phật. nhưng mà nó bắn ngang một cái của chúng ta là cái mê tín của mình, là chúng ta dính vào cái này, cứ cho cái gì mà nó bị biến nó khác gì đó là thật. Và nó bắn chung ra mới thấy mở đầu cái phần bắt y mang bát vào thành thực tịch, trở về ăn cơm xong ngày rửa bát rồi trả phòng học là một việc rất bình thường. Và các vị tự theo để làm rất bình thường, không có cái gì là phi thường hoặc bình thường không có hết. Như vậy là bây giờ chúng ta thấy có gì bất bình thường thì chúng ta cho đó là phật, đây là cái điều làm vô cùng. Cho nên ở đây xác định sau khi giải hòa thuộc tâm, ăn thuộc tâm thì xác định phật là tự giác ngộ chứ không phải là qua những hình tướng như vậy. Cái lúc mà năm 75 thì tôi mới xuống đây thì ở đây là tiền lập các cái nhà, cái trời ở chỗ bán cà phê với tôi tầm như vậy. Thì có một cái cậu thanh niên chừng 24-25 tuổi, mặt mày cũng tốt tiếng, vô lên chùa chơi. Rồi tụi tôi cũng dọn cơ ăn mấy bữa mà hoài. Cái lần đầu ăn bát, cái lần ổng lên ổng dắt tụi tôi lại, nói là ớ này chắc vô trời, tại đâu ta là sư tổ bộ lại lạc ma hay không. Cái lần tụi tôi đứng nhìn dòm ổng, rồi ổng cứ kêu hòa tụi tôi không lại, nhưng mà ổng không tin. Ổng nói là tụi tôi vô lễ bất hiếu, sư tổ kêu mà không chịu lại. Thì khi đó tôi chỉ đứng tụi tôi cũng sợ, tôi không dám nói lệnh, sợ nữa là ổng sư tổ ngọt lắm, tôi không biết sợ. Tôi đứng tôi nói thế này, tôi thì chỉ là phạm phu tâm thôi, tức là mấy tôn, nhưng mà tôi thấy trong kinh Phật có dạy một người tâm bình thường tầm thường mà phải giữ như như và tế hạnh. Còn âm tôi không biết là có phải âm tổ hiệu của tôi hay không, mà tôi thấy âm khi bị hút gió, khi bị nướng, khi bị thấy, mà âm là người nam của tôi là nữ. Mà âm vô cái chùa của tôi, âm ngồi tình ẩn ra giữa cái nhà, rồi âm làm những cái tướng như vậy, tôi thấy kỳ quá. Có cái dấu hiệu gì để nhận âm là khi họ bồ đề lạc ma của tôi, và anh hết nước tới nước tới nước gió rồi nó mà không đoan chánh, mà trong khi đó đúng thật sự là phong thủy nhà Phật là nhìn không có nhìn nguyên, mà anh làm cái kiểu tôi thấy cái giống không được quá. Đó là điều thứ nhất mà tôi tự tin dạy không đánh lại. Điều thứ hai là lời của Phật dạy một người đệ tử họ phải chân chánh là phải đề phòng sự chi phối của tham sân và si. Còn anh đến đây là chỉ khoe anh là khổ, mà tụi tôi mới chậm trễ liên con hồi đấy cái âm đã hổ xong. Các tôi cũng hơi nghi không biết là chịu hay dễ. Đó là tôi nói sao thì ổng muốn chạy nhanh chưa. Cái gì tôi biết gì là thấy không à, mình một người bình thường mình mà vô nhà mình mà cái tốt bất thực sự thì mình còn không có vô nữa là một người sinh. Cái mạo danh lớn cái gì là thậm chí là cái tổ, thậm chí là Phật là tổ, là cái người đó không còn chịu nào cũng thế. Chứ không thể nào qua được cái hình tướng là cái đời sinh của họ mà là được hết. Anh nhớ dẫn Phật rõ điều này để đừng có mặt. Còn điều thứ hai nữa, hôm trước là có một vị đó, cô Tôn Vô Vi ra đây gặp tôi, thì chú đó cũng là thanh niên. Chú nó nói như này, là cô Tôn Vô Vi mười mấy năm nay, chứ cô có thấy cái gì linh không? Cô có nghe chú nói chú linh không? Chú nói là không. Không như vậy là tại sao cô vẫn không cô cho cái đó mà cho ma? Để cho nó ma tới, chứ hỏi là tới đâu? Thì ông nó hỏi nói là, như vậy cô Tôn có cái gì lạ? Thì tôi nói có cái lạ, là không như tôi tôi ở nhà là nhức má nhiều con, tức là đang nổi sốt đó, tôi thấy má tôi là số một, tôi là số hai, và khi vô chùa là tôi thấy tôi chỉ cô có ông Phật thôi, còn ai là cũng ở dưới mắt tôi đó. Nhưng mà tôi càng ngày tôi mới thấy cái độ tệ luôn, tức là người ta có cái gì tôi có cái nấy là tệ thôi, càng ngày tôi thấy xấu hơn chứ không có tốt hơn. Thì cái đó là cái thắng thắng mới. Thì ông nói còn tôi có, chứ tôi theo như có ba tháng mà tôi đã nghe tiếng nói ở bên tai. Và cái tiếng nói là giả sử ngày mai bà già tôi ở Vĩnh Long á, bà đi lên nó thăm tôi khóc lên một cách nhỏng. Thì cái tiếng đó tôi đã nghe tiếng nói là ngày mai mấy giờ má tôi lên bận rồi gì khóc lên thật nhỏng. Thì sáng mai đi thật như vậy tôi coi lên khóc hết không. Rồi sau đó thì tôi nghe nói là không đúng nào chứ. Rồi sau đó là nó mất mình nó mua cái con số đuôi á, là bao nhiêu là phải trúng. Là cũng trúng luôn hả? Là trúng số đuôi, trúng số đề. Rồi chữa bệnh, có nhiều người bệnh mà không biết một cái là hết. Và khi đó là nó nói thành ra tôi chỉ 3 tháng thôi mà tôi linh, tức là tôi chữa bệnh được. Tôi có thể là trúng khố, và tôi có thể đoán trước đó chứ người ta là nghe cái tiếng người ta nói trong mình. Và bây giờ cái tiếng nó không nghe nhưng mà tự trong lòng tôi phát ra. Quý vị thấy thật hay quá chứ gì. Nghe mình cũng hay chứ. Thay vì mình phải đem bán chú rồi chú cả mấy năm trời mà bây giờ chỉ nghe cái đó là biết con số đuôi số đệ tăng một cái là học được 3 năm rồi. Nhưng mà khi đó tôi mới hỏi chú thế này. Chú đến đây chú biết tên tôi, góc quát và chỗ ở của tôi ở đây. Thấy không ạ? Chú đến tôi biết mặt và hình dáng của tôi. Hồi bữa nay giả sử như tôi gửi một cái thơ, tôi nhờ một người nào đó đến xin nhờ chú cho tôi mượn 1 triệu đồng, chú có cho không? Cái ổng nói là nghĩa chuyện cho tôi. Thấy không? ông nội. Tôi nói giả sử như bây giờ một người vô nhà chú đó mà không quen biết gì hết, mà lấy tiền đi làm hộ là ở trong nhà chú ăn cơm, ở chung với chú có cho không? Khi chú chưa biết lai lịch tâm tích của người đó, ông ấy không cho. Tôi hỏi như vậy thì có người mà nói bên tai chú đó, là ai chú có biết không? Thì thần ngăn cái gì? Nhưng làm sao chú biết? Giả sử như vậy, trong cái nhà cái xóm chú ở đó có những người mà chú đi dạo đầu này đầu kia mắc lẹo, thì những cái người đó phải biết là cái mặt không đàng hoàng, cái người mà lịch sự đàng hoàng không có đến nhà mình nó có chuyện đó. Còn bây giờ có cái người nào cứ đến chú giả bên tai nói, chú nói chuyện quá chú hiện nay nói đủ thứ chuyện gì ta giấu ở đâu cũng nghe ta nói đó, thì phải biết cái này là dân du thủ như thực. Chứ mà Phật thánh thần tiên mà có ai yên tâm làm cái chuyện đó nó hết đó. Và thứ nhất, bây giờ giả sử cái người đầu tiên nói bên tai chú, người thứ hai, người thứ ba biết phải là một hay là hai. Là tại vì họ không có tâm trí, họ không có định giới, và tiếng nói của họ mình cũng không biết là phải hay không. Nhưng mà bây giờ chú tin mà chú giao cái thân của chú cho cái người đó sử dụng, thì ngày bây giờ ban đầu trước đó là họ nói chuyện đạo lý, sau này là họ cứu chú vấn vệ với con chú có làm không? Thì khi đó ông nói tóc giờ nó nhẹ thiệt con, để qua tôi bóp cổ vợ tôi làm chết của tôi không được. Cái gì thấy chứ đó mà thành ra những người nào mà họ vô nhà mà nó ban đầu là họ nói ví dụ như vấn đề Phật tử từ nhà, thì những người đi đến họ thấy mình đi chùa về thì họ nói chuyện tu hành, rồi sau đó họ nói chuyện thị phi, rồi sau đó họ mới bàn cờ bạc chứ. Cái lúc mới ban đầu vô mà nói cờ bạc thì nó có nghe đó à. Ví dụ như quý vị mà đi chùa về thì họ cũng chạy vô mà nói à tôi cũng mới đi chùa về nói chuyện tu hành, rồi sau đó họ nói xấu người này người khác, rồi sau lần lần mà mình tin rồi đó họ mới rủ mình cờ bạc mà xuống đi đến, thì cái xấu nó lòm ở phía sau, và phía trước luôn luôn họ đem cái lợi và cái lạ để đâu mà hiểu chứ. Thành ra phải giảm chặt rõ điều này. Thành ra làm sao cái chuyên kinh mà hoàng phục tâm và an trụ tâm, thì chúng ta phải đặt vấn đề là Phật thân dùng Phật qua thân trước, thì chúng ta phải nhìn như là nó lạc đề. Nhưng thật ra đây là một vấn đề rất là thân trước, và tại vì chúng ta rất là kính phụ Phật, rất độc Phật, cho nên hình tướng tượng thì chúng ta cho đó là Phật. Và những người nào mà giả sử bây giờ có cái lỗ tai mà dài, chúng ta cắn dây đây là chúng ta nể là cho Phật thấy hoàn toàn, và có cảnh mắt hoặc tốt. Nghĩa là không cần phải có cái hạnh như Phật, mà chỉ cần có một ông thầy hay cô ni nào mà nói hơi đẹp thì là Phật tử hơi tịch thò mò. Chỉ hiểu không? Chỉ cần cái ông giảng sư đó mà đẹp một chút đó là chúng ta chịu đó. Cho nên chúng ta chỉ cái thân tướng nó ác đi, mà có gì mà người mà chúng ta ái mộ giảm rồi là chúng ta nghe thôi, thì điều đó là gì lầm. Cho nên mở đầu thầy Đắc Nhã nói về an trụ tâm và hồi phục tâm, bây giờ còn vấn đề thế nào là một Đức Phật, thì Đức Phật không phải là do quan thân tướng. Tại sao vì Phật kinh Phật có dạy rõ là nếu thấy rõ được các tướng không phải là tướng mới thật là cái thấy của Như Lai, à thấy Như Lai. Nhưng cái bây giờ đi qua đọc giới thôi, giờ hiểu ra chỗ này rồi chứ, hiểu và áp dụng trong đời sống hàng ngày, đừng tin một cái người nào dỗ định sinh là Phật. Ở cái điều này không bao giờ quý vị phải nghe như thầy Hiền Chủ đó. Tôi thấy trong những ngày làm tháng 7 là khi Phật tử đến mà dân cơm lên cúng dường đó, thì thầy bác thầy là Phật tử là chúng con làm tháng 7 nơi theo nguyên bảy nước quận Trường Lưu đem về đây trái cây năm món thức ăn năm nào cúng dường xuống tâm để mà cầu cho mỗi người các tổ được siêu thanh. Thầy xác định đó là trong kinh dạy rất đúng, cúng dường chưa vị thánh tăng hồi hướng cho cha mẹ thì được siêu thanh, nhưng mà chúng tôi đây là phạm siêu thanh. Đang ạ, như vậy thì chúng ta thấy là ngay như thầy đó, mà thầy còn xin tôi là phạm sư tăng chứ không phải là thanh tăng. Thầy không dám lạm dụng cái lời công sư của người ta. Và bây giờ một người nào tự nhiên dỗ được tôi làm phật mà thấy thầy thấy tốt thì phải coi chừng. Cái đó thì chị không phải đồ thiền tăng. Cho nên ngay ở đây nó xác định như vậy, tại vì tôi thấy Phật tử rất là dữ lầm như thế này. Mà nhất là nghe những cái bằng cô bóng đầu là cái sư Phật là tôi nhớ cái người đó chúng ta không thấy được lý luật, không thấy được giới. Họ chỉ dựa do một người thần kinh mất thường, người đó chúng ta không thể qua khó cả cuộc đời họ cho họ để là tu cho họ. Cái đó là chúng ta phải dựa là Phật. Bây giờ cái câu thứ hai là ngày tôi bồ đề mà nói không thể do thân tướng mà thấy Như Lai, vì sao? Vì Như Lai có dạy thân tướng tức khi thân tướng, thân tướng tức là khi thân tướng, thì sau này mình hiểu ra sao? Thì chỗ này á, tôi dạy kinh nó theo một cái kiểu khác, là tại vì có một lần tôi đi họp, có một vị ở bên nhà nước nghiên cứu về Phật sinh Phật, thì vị đó mới đưa cho tôi một cái tài liệu nghiên cứu, thì hỏi tôi là đúng, tôi thấy là đúng hay sai. thì tôi có nói là trong nhà thì tôi không quan trọng là đúng hay sai, mà chỉ tin thật là giả. Thì ông ấy tôi nói vô lý, tôi thấy đúng là thật, mà sai là giả. Tôi nói không, người tin đúng mà nói là giả, người tin sai mà nói là thật. Và nói tôi đưa ví dụ cho tôi học tin cái lời nói mà khẳng định như vậy. Thì tôi mới nói thế này, giả sử như có một người học trò đi vô lớp anh thầy cho một bài toán, người đó đi rồi bỏ 3 ngày trời để mà nghiên cứu bài toán và giải ra đáp số chỉ có 4 chữ thôi thì làm sạch. Nhưng mà cái tâm người này nghiên cứu suốt 3 ngày có nghĩa là cái tâm đó là thật, nhưng mà đáp số là sai, tại vì là tâm sai chứ. Và cũng có một người học trò khác đi về giữ lại sách suốt ra sách giải y như vậy và đáp số là số 5, thì người này là đúng nhưng mà giả, là cực như cái gì đó, cái gì hiểu chứ. Thành ra tôi nhận thấy cái quan trọng không phải là đúng hay sai mà là thật và giả. Tức là chúng ta có thật sự học bản kinh này và áp dụng nó trong đời sống hàng ngày hay không? Thành ra hồi xưa khi mà chúng tôi học bộ kinh này với thầy Điện Chủ thì chúng học một cách khác. Tức là thầy dạy và tôi cũng ghi nói những lời của thầy, và khi dạy tôi với cô thì tôi lại đi cái lời dạy đó, tôi giảng lại. Nhưng mà dưới thực tế thì tôi không sử dụng nói đó, và tại vì những lời thầy dạy là cái cách thực hành của thầy. Nhưng mà khi tôi làm không có đó, thành ra nếu mà bây giờ tôi lấy lời thầy làm lời mình mà giải ra thì tôi không có thể truyền đạt được. Nhưng mà giả sử tôi áp dụng bản kinh này khi thực hành ra sao thì tôi chỉ cho quý vị thật đó, quý vị hiểu chứ. Thành ra căn nhà thiền nó không quan trọng cái đáp số đúng sai, mà coi mình thực hành là bớt khổ hay không thì mình làm theo cái đó. Thành ra bây giờ tôi chỉ dạy là dạy theo cái thực hành của tôi thôi, cho cái câu này tôi áp dụng thực hành như thế nào. Bây giờ cái câu Như Lai nói thân tướng tức chẳng phải thân tướng, còn con mình cũng thân tướng tức chẳng phải thân tướng. Thì bây giờ tôi nói con hạnh châu tức chẳng phải con hạnh châu, thấy không nè, bạn con hiểu được. Nhưng mà chỗ này đi, tôi nhớ là con hạnh châu không phải tên là hạnh châu. Trước khi mà cổ mới ra đời đó, má cổ đặt cổ tên thân tướng, thấy không nè, lớn lên vô trường cổ đặt tên khác và khi đi xuất gia đặt một cái tên khác. Nhưng mà giả sử như bây giờ nghe cái hạnh châu á, châu là đẹp là ngọc, hạnh châu là cái hạnh tâm như ngọc, và cái cổ tưởng là cổ tập như là như ngọc, đây là cái lòng, nó chỉ là cái chuyển nhân sơn hoặc ngọc thôi, thế không nào? Tôi phải nghe như vậy là mấy cái người tôi khó hơn là cái người nó khó hơn cổ đâu. Tao phải nói người tâm hành nga dữ lệ là đẹp thì mẹ thì nhất phải khó hơn, thế không nào? Thật ra chúng ta phải nhớ là những nhân sinh, những cái tướng bên ngoài không phát được, cho nên bây giờ mình nói là hạnh châu là chưa chắc. Nhiều khi mà hạnh châu mà cổ đầy tham sân si thì cái hạnh cái cổ là hạnh buồn hạnh mất rồi, không phải là hạnh cái châu cũng hạnh. Chúng ta thấy không? Thấy không này? Ví dụ thì chỗ này đó là một cái cách để giải thích nghĩa là một. Thì chẳng hạn như tôi bây giờ khi tôi làm bài thơ đi thì gọi tôi là nàng thơ, nhưng mà khi tôi đóng cái thùng thì kêu tôi là nàng thở, còn khi tôi cuốn bát thì kêu tôi là nam danh, thấy không này? Tức là từ thơ tới cách sử dụng của con người đó mà chúng ta đặt những cái tên và những cái đó không cố định là con người đó chỉ có một cái đó thôi. Như vậy thì chỗ này thân tướng, khi thân tướng có nghĩa là mỗi cái danh và cái tướng nó chỉ có một giá trị giả định chứ không cố định. Như vậy thì hôm giờ tôi hỏi là tôi đẹp hay xấu, có thể mà nói là đẹp hay xấu, tôi xấu hơn người này, đẹp hơn người kia, có cái chuyện so sánh. Nếu một cái người mà cười không rõ lỡ chút thôi thì tôi là đẹp rồi, nhưng mà nếu một cái cô quan hảo thì cũng như tôi là xấu rồi. Như vậy thì do cái sự so sánh không thể khẳng định cái bộ này là cố định hay là cái xấu này là cố định. Cái khối vượt như vậy là khối theo tinh thần bản ngã, nghĩa là có pháp không có một giá trị tuyệt đối cố định. Cũng như cái đồng hồ này tôi vừa tôi nói đây là hướng bắc, tôi nói nhất định là hướng bắc, chỉ có cái thằng nào ngu mới nói nó ở hướng nam. Thì cái người này nói như vậy là họ thua rồi, tại vì tôi đứng ở đây ngay cái chỗ tôi nhìn nó trước mặt tôi gọi là hướng bắc, nhưng mà quý vị ở dưới gần lên thì nó ngược lại là hướng nam, thì đâu phải là cái hướng của tôi là khôn mà hướng thì là ngu, mà từ cơ vị trí của mình xác định đây là tốt hay đây là xấu. Chẳng hạn như quý vị mà đi chùa thế nào, quý vị ăn bệnh mà nó sẽ tè thì không sao đó, người ta nói là cô thì tu là nó không thích đọc bình ngoài. Nhưng mà giả sử quý vị đi đám cưới mà ăn bệnh thử hồi lâu lâu nó cũng thấy ăn sinh đó, thấy không này? Như vậy thì bộ đồ này nó chỉ hợp trong môi trường này, ngôn ngữ này nó chỉ hợp trong môi trường này, mà qua môi trường khác nó không hợp. Giữa là các pháp không có một giá trị tuyệt đối và cái khuôn khổ nhất định, nó rất là linh động bất định. Giữa như vậy có nghĩa là thân tướng tức thi thân tướng, cái gì nữa chứ? Mà mình thường thường mình có cái nghề vậy đó, mình cứ nghề có gì của mình cũng là đúng, ai thấy pháp đi là sai. Do đó mà từ cái đúng đó, giả sử bây giờ tôi nói là đồng hồ này đứng được thì bắt,
người nào mà nói gì Hương Nam là ngu, như vậy thì quý vị giờ không Hương Nam nữa rồi, chỉ vì nói tôi ngu. Và bây giờ để chứng tỏ ai ngu hơn ai là mình phải đánh mẫu, người nào thua làm gì đó ngu gì đó không. Nhưng mà giả sử hai người bán mà không đăng ký thì tôi phải phải mời những người đọc đồng người thân của tôi để ra đó cái chiến tranh pháp thiết tự đó là tình cách cứu cách của mình. Thành ra dùng chiếu của tác giả để hiểu là do ở cái quan điểm này, do môi trường đào tạo xã hội khác nhau, cái sinh sống khác nhau mà chúng ta thấy cái này là tốt, cái kia là tốt. Cũng như vô chùa quý vị thấy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ dịch mình cái mô Phật đó là mình mừng đó. Chẳng hạn nói nhiều là cái sinh sách giới dịch Phật là tốt, nhưng mà có những người mà trong chuyển thời là tốt hơn cả. Nhưng không tốt cái mà chuyển thời vô ốc quan niệm. Như vậy thì chúng ta cho chuyển thời đó là tốt, mà họ cho dịch Phật là kìa. Cái người có những người niệm Phật còn nhiều nữa, không ai đâu xa lạ, tôi nói Phật tử mình đưa mấy cái tiền Phật hay những tiền đầu đó, cái hồi niệm Phật bỏ có mình tôi niệm, rồi cắt cái tay còn mắc cỡ nữa, mà phải nó chiêu hơn. Nhưng mà bây giờ quý vị niệm Phật thì cắt tay thì thầy niệm nó quen. Nhưng mà giả sử với bạn bè thì quý vị đâu có cắt tay chuyện này, thấy không nào? Nhưng vậy thì giả sử bây giờ tôi nhận định là người nào mà không biết niệm Phật là cái người ngu lắm, vì kiến thức này lắm, cái gì này là cái gì, không bằng cái Phật luôn. Mà phải hiểu rằng người đó chỉ do cái hoàn cảnh xã hội, cái môi trường khác nhau của họ, họ có những bệnh viện như vậy, đúng không? Chứ không cố định mà chúng ta có thể chịu nổi, đúng không? Và cái kinh bát nhã hay cái chữ không là các pháp nhìn bằng chiếu lỗ bát nhã, các pháp không cố định. Một người thầy giáo mà chúng ta học toàn ngu thì làm sao giảng đến chuyện phải thấy nó ngu là do chưa được thay đổi. Mà nếu chúng ta tận tâm dạy thì giúp đỡ nó có thể biết chuyện. Thì ở đây vấn đề có những chúng sinh làm có những chúng sinh làm gì, nhưng mà không phải cố định làm cái gì mà do cái duyên bên ngoài. Thì bây giờ muốn cho nó cải tạo thành cái nguyên tối thật tốt thì chúng ta cố gắng giúp đỡ chuyện, đúng không ạ? Và cái chỗ này đó, không tướng tức khi không tướng, tức là hội pháp không có một cái gì mà chưa có gì, mà luôn luôn là phải biến động từ nguyên nhân gì. Chỉ hiểu hiểu chứ, tôi thì tôi hiểu cái chân này là tôi nhập thật cho chị đó. Và tôi bày những gì mà chị này đã ra trong sự tiên tri đó đó. Chưa nói, mà nói cao hơn mà bạn không nói thì một khi mà nó không làm gì đó thì thành ra tôi xin dạy cho cái hiểu là thật nhưng mà sai chứ cũng được. Còn hai là đúng mà nó giả. Bây giờ thêm một cái nữa là quý vị biết ngày như đúng là một vị thiền sư, khi mà ngày tu mà mới làm bài kệ như thế này, lão tăng 30 năm trước thấy muốn tâm là muốn tâm. Khi gặp được chuyện hữu chi thức trí tuệ, muốn tâm không còn là hữu tâm. Và sau khi mà dùng tâm 30 năm rồi, liền có chút tích, khó ngộ thì muốn tâm trở lại là hữu tâm. Các tiên cầu kia, đầu tiên là muốn tâm là hữu tâm. Và sau đó muốn tâm không phải là hữu tâm. Và trong thời gian muốn tâm trở lại là hữu tâm. Đó là đương với đặt lãnh quẩn như vậy. Nhưng mà chỗ này, tôi đưa ví dụ chẳng hạn. Như trước kia cái gì á, ở ngoài đó thì mình nhìn con người qua cái gì, mình giờ đó là con học đẹp hay xấu, quần áo tốt hay không, học có bằng cấp hay không, giàu hay nghèo, xác định giá trị con người qua những cái đó. Nhưng mà sau khi học đạo được thầy đã chỉ dạy thì chúng ta không nhìn con người qua những cái đó nữa, đúng không? Mọi người bạn của mình đẹp xấu không thành vấn đề, áo tốt áo xấu không thành vấn đề, giàu nghèo không thành vấn đề, mà người mà chẳng hạn như là có học hay không học thành vấn đề, nhưng mà chính cái biết học hành như gì đó của họ nó làm cho mình thấy là xác định người là tốt hay xấu. Ví dụ như cái nhìn của mình cái lúc mà còn phạm vô á, núi là núi, sông là sông, là cái nhìn mê lầm. Và khi mà chúng ta được gặp thầy làm chỉ dạy á, núi sông bắt đầu nó đảo lộn, nó có những cái định nghĩa khác nhau, và nó núi không còn là núi, sông không còn là sông. Ví dụ thế đó, thầy nó những cái đó thì nhanh trước khi học đạo là giả sử mình uống một chút tóc thôi luôn mà mình thấy con người mắc cỡ bộ đồ mà không đúng mới á, mình không dám ra đường, mà đi đâu chứ đến đâu được cũng cỡ nở, không biết mình có đúng là con người tự mắc thương tâm hay không. Và lúc nào chúng ta cũng sợ sợ, đó là cái việc của học luôn luôn ở phủ cái ngã này. Nhưng mà khi học thấy rõ cái ngã chỉ là giả định, nó tự là không á, thì khi đó chúng ta cái quan điểm về mình về cuộc đời không còn như hồi xưa nữa, chúng ta không còn như vậy. Nhưng mà cái giai đoạn này chỉ là giai đoạn tạm thời, chưa có lưu lót thôi. Nhưng mà sau khi học đạo rồi trở lại thì đâu phải là cái người đó rồi tư mặt cái đầu chúng ta sẽ tin tưởng không rồi. Chúng ta vẫn sống như bao nhiêu người khác, đúng không? Đâu phải là quý vị vô chùa rồi về cái quý vị lượng đồ thành hầu đà hết những cái đoạn tạm thời hết thôi. Mà nhưng về giả sử như khi đám cưới một người học đạo thật sự rồi đó, Tuy nhiên đám cưới vẫn đang nghỉ, cao hàng vẫn khỏe mắt, vẫn con môi vẫn đang sống sao sao như thường, phải có gì đó là cái. Thời trang như bên ngoài này, cũng dù vẫn có thể vẫn quần hoàn áo chứ như bao nhiêu người khác, núi con vẫn là những thanh niên thật sự, chỉ có là đấy là chuyện không còn. Hồi xưa mình làm là mình bấm tay theo những cái việc làm và điều chi phối bởi lòng thiên vốn tham sân tự kỷ. Sau khi học đạo thì chúng ta dùng thông minh của mình để học thêm nữa. Khi mà học đạo một thời gian mà có thể là hòa nhập và thực hiện linh động với đạo thì chúng ta vẫn là được người như hồi xưa. Nhưng mà bác phát văn á thì vẫn sử dụng như hồi xưa thì chúng ta vẫn là đúng không? Phải không? Nhưng mà có đó thì không còn gì cả. Ta nhớ hôm trước tôi có dẫn lời một vị quan thiền sư thị tỷ mà ngài huệ và sau khi học đạo và ngộ đạo thì ngài nói một bức thơ thế này là con khi chưa học đạo và ngộ đạo thì cũng bằng con học cháu thôi vợ, hôm nay đã ngộ đạo rồi cũng bằng con học cháu thôi vợ, là có sắc thầy sư thì cái gì thấy không thầy đó hả? Chẳng hạn như mình thấy nó có những cái trường hợp thứ nhất hồi xưa là mình sống hoàn toàn xây đắm theo vũ trụ, đến khi học đạo thì mình có một cái khác trở lại, hai người ăn mặn chúng ta ăn chay, hai người đi coi đi nhậu đi tới hát chúng ta đi chùa, hai người bỏ tiền để mà có những chúng ta cưới thì chúng ta đem tiền để mà bố thí giúp những người xung quanh, thì cái đó có cái khác dùng như cái khác gọi là phạm phu. Nhưng mà bây giờ cái giai đoạn thứ ba đó, quý thân là quý thân và dạ là giống như cái hạnh của ngài như nó cần đó là quý quan thân nơi nào ngài lặn lộ lập và đừng thủ lý và bất cứ những cái chỗ nương tay để mà tập sự và độ chúng sinh đó là cái tình hình phát triển thành ở đó là giai đoạn thứ ba. Nhưng mà ở đây là ở Bát Nhã thì chỉ mới đưa mình đến giai đoạn thứ hai, quý thân không còn là quý thân, thân quý không còn là quý thân, quý vị hiểu chứ. Hay chẳng hạn như là tôi đưa cái ví dụ khác, mình thấy đồng tiền đó là không giá trị gì, nó chỉ là giả thôi, chúng ta in giấy nó cho nó là tiền. Nhưng mà bây giờ hồi xưa khi chúng ta chưa biết gì hết, chúng ta tham tiền vô cùng, chúng ta hy sinh thân mạng mình, hy sinh người xung quanh thì chúng ta kiếm được nhiều tiền, nó là bỏ được tiền nữa. Và quý vị thấy giả sử như bây giờ mình đi họ học ở đây mà nghe ở ngoài xã họ alo alo quý vị chuẩn bị lẩu tiền là chúng ta lại đặt tay đeo cái cửa khẩu ở liền, chị thấy chứ. Như vậy thì chúng ta vẫn sử dụng những cái giả nhưng mà không nắm tay nó là giai đoạn thứ ba, phải không? Cho nên núi tâm là núi tâm là cái nhìn của phàm phu, thấy núi tâm không còn là núi tâm là cái nhìn của người bắt đầu học tập dùng trí huệ không có bị ngũ trần hay là ngũ dục lâu thế là giai đoạn của bạn. Cho đến khi mà chúng ta tu mà nó đã thuần phục thì khi đó núi tâm trở lại là núi tâm, tức là một người tham tiền đến khi giai đoạn đầu tiên là tham tiền đó là giai đoạn phàm phu. Bây giờ giai đoạn thứ hai là thấy là cái tham đó là cái này là cái nhìn tầm tiền tham giống như cái giai đoạn tham này trước nữa là giai đoạn tham tu. Cho nên giai đoạn thứ ba là không tham tiền nhưng mà vẫn sử dụng tầm tiền chứ không phải là không sử dụng. Cho nên kinh Vô Lậu Tạng nó đưa ra là lấy vị thân làm vị sĩ, tức là các vị tu sĩ hay là tu sĩ vẫn làm mọi việc rất bình thường như bao nhiêu chuyện khác, có các căn là lòng không vị chưa có vị tham không tầm tiền. Quý vị hiểu điều này chứ? Thành ra ở chỗ này ngày có bồ đề dẫn lời của Phật dạy không tướng không phải là không tướng. Hồi xưa chúng ta chắc thân này là mình, tâm này là mình, thì bây giờ khi mà áp dụng pháp Bát Nhã quán thì chúng ta thấy thân và tâm này không phải là mình, đó là cái nhìn thứ hai. Giai đoạn hai, giai đoạn